hai bố con còn thức đó hả? Tưởng ngủ cả rồi. Bác Tám Mung lích kích buộc xuồng dưới chân cầu thang, nói vói lên. Muốn ngủ mà có ngủ được đâu anh Tám. Bác Trần Vũ đứng dậy thắp thêm chiếc đèn tọa đăng, cầm bước ra soi cho Tám Mung thấy đường lên. Khỏi khỏi, mình lội giữa rừng ban đêm còn không vấp một rễ cây. Bố con ông còn thức đó thì hay quá, mà có ngủ rồi thì mình cũng lôi dậy chứ. Chuyện gì vậy anh Tám? Có chuyện gì đâu, nhậu chơi vậy thôi. Thịt heo rừng mà, ở Hà Nội chắc ít khi bố con có dịp nhậu. Để mai cũng được mà, mới nhậu hồi chiều. Hồi chiều là cua rang muối, canh chua cá lăng, còn bây giờ là thịt heo rừng nướng. Thể có, phải mừng ngay. Ông đi lâu ngày, quên mất tục lệ xứ rừng rồi. Với lại, để bàn tính coi ngày mai. Thì ra Tám Mung chèo xuồng xuống ấp dưới, gặp đoàn nhà văn mới từ ngoài Bắc vào. Người ta tính cậy bác đưa họ xuống rạch Mũi tham quan rừng mắm. Trước Đồng Khởi chưa có khu rừng này. Hồi đó, thằng Diệm nó kẹp chặt vùng Mũi. Bà con qua lại rất khó khăn, có khi phải đổ máu. Chi bộ Viên An chủ trương đào một con kênh nhỏ đi tắt từ rạch Tàu ra rạch Mũi dài 3 cây số để tránh địch. Đồng bào hè nhau móc bằng tay, toàn bãi lầy, đâu dùng cuốc xẻng gì được. Vậy mà hoàn thành chỉ trong có 2 ngày, hai bên bờ bà con trồng mắm. Bác Tám Mung cầm nguyên một gắp thịt nướng cháy cạnh thơm lừng suốt vào bát cho ăn. Ngứng mắt. Làm tới đi cháu, học bên Nga về mà sao làm yếu vậy? Hồi nãy nghe các ông ấy nói bên Nga có thứ quốc ca gì đó. Cũng thứ dữ không thua rượu đế của mình. Dạ, vodka. Vodka hay vodka gì thì cũng là rượu thôi. Nè, mày đừng có quên gốc mày cũng nảy từ cái xứ rừng này đa. Làm tới, tới đi con. Dạ, cháu yếu lắm. Yếu thì nhâm nhi, lai rai với bác và tía mày. Có chuyện gì đâu. Mà nghe nói rừng bên Nga họ trồng ngay hàng thẳng lối, dưới đất sạch bông, không một cọng cỏ, phải không? Ước gì tao được qua đó thăm chơi một chuyến, có chết cũng hả? Mà thôi, chuyện đó còn lâu. Đang nói tới cái gì, quên rồi. À, chuyện khu rừng mắm dưới rạch Mũi. Kỳ diệu phi thường mà mày. Tám Mung mặt mày rạng rỡ, quay sang Trần Vũ nói tiếp. Hồi đó tôi có tham gia câu chuyện này. Lúc đó kênh móc rộng khoảng 1 thước, sâu lúc đầu gối, nằm sát biển. Vậy mà bây giờ thành một nhánh sông sâu ngập nửa cây sào, rộng đủ cho 3 chiếc ghe máy chạy song song, nước cuồn cuộn tuôn ra biển. Còn mắm trồng hồi đó đã thành rừng già hơn 20 tuổi, bên bờ trái của nó cũng mọc thêm. Mũi đất bồi rộng 1 cây số rưỡi, thành ra nó lọt thỏm giữa một thẩm rừng dày. Quả như lời thiên hạ xứ này, rừng từ dưới biển mọc lên, có thể nói cây mắm là cây tiên phong của rừng Cà Mau, có thể sánh như các bậc tiền bối. Từ buổi ông bà mình mở đất về phương này được vậy. Sao cháu đọc sách báo thấy người ta nói cây đước là linh hồn của rừng Cà Mau mà? Cũng đúng, bởi cây đước là cây chủ lực ở đây mà. Mặc dầu mắm có trước, đước có sau, rồi sau nữa mới tới tràm. Tất cả các ngôi nhà vùng biển này, xưa nay đều dựng lên toàn bằng cây đước. Cho tới rượng phơi lới, cột đáy sông, cột đáy bàn khơi, những cây cầu khỉ đi lại trong ấp. Và những con đường nối nhau chạy ngoằn ngoèo, ngang dọc và sâu trong các làng rừng hồi những năm đánh Mỹ. Gọi cây mắm là cây tiên phong, còn cây đước là cây chủ lực đều đúng cả, có gì mâu thuẫn đâu. Nghe nói thang đước tốt lắm hả bác? Nhất xứ mà. Thì cháu không thấy mình đang nướng thịt đây sao? cháy phơ phất lửa xanh có khác gì than đá đâu. Mấy ổng nói nó nóng tới 6.600 calo calo gì đó không biết nữa. Gỗ nó chắc thịt lắm, đóng bàn ghế giường tủ, còn xẻ ra làm ván lát sàn thì số dách. Nhà này mới cất sau đại thắng, mà mặt sàn thì láng bóng, lên nước đỏ au, cháu không thấy sao. Cây liêm phải 400 năm mới xẻ được ván mặt 45 phần, chứ cây đước 10-15 năm đã cao 2-30 thước, xẻ được ván mặt 50 phân rồi. Thằng Mỹ ác quá, nó rải chất độc hóa học, tính triệt hết cây rừng Cà Mau là nó tính lột da mình. Đất đai trần trụi thì con chim trên trời, con cá dưới nước cũng chết. Mới đây trên lung rắn trời mưa xói mòn lớp đất mặt, người ta phát hiện thấy ven khu rừng chết toàn sọ cá trê. Đào xuống tới đâu thì gặp sọ tới đó, còn ở một chỗ khác thì tập trung toàn là xương cá sấu. Nếu đào hết thì phải chở cả ghe chài. Sọ cá trê bị ngấm chất độc thứ gì mà đen thui, thấy phát sợ. Rừng chết, cỏ cây muôn thú đều chết, thì con người sống vào đâu? Thật là ác quá. Mà nó làm sao diệt hết nổi cây rừng xứ này chứ? Đước, vẹt, giá, già, tràm, chà là, dừa nước, tất cả mọi thứ cây rừng đều chết, nhưng còn một giống đương đầu. Thằng Mỹ phải chịu thua. Biết cây gì không? Nó là cây mắm đó. Lá héo, lá rụng, rồi lá lại nảy mầm xanh tươi trở lại như không. Có chuyện gì đâu. Mặc cho tám mung bô lô ba la với An, bác Trần Vũ ngồi lặng lẽ uống từng ngụm rượu nhỏ, mắt đăm chiêu nhìn ngọn lửa. Ngẫu nhiên nào khiến xui nên cuộc tìm gặp dưới cội mắm bên rừng Bầu Sấu, để từ đó ơn cứu tử kết chặt hai tấm lòng tha hương thành một khối tình. Rồi kẻ bắt người nam, và giờ đây dương gian âm cảnh chia đường đôi ngã. Chỉ có những cội mắm xưa bên Bầu Sấu còn lại thành cổ thụ, vẫn đứng nằm trầm ngâm đó. Rễ cây nào cây nấy ngoằn ngoèo, bò lan thành chùm rậm rạp. Cành nhánh cây nào cũng xù xì uống khúc như những con rồng. Bao trận mưa khai quang của thằng Mỹ không diệt nổi nó. Vậy mà bây giờ tám mung đồng tình với người ta để triệt nó. Cái gì đã qua đi là đã qua rồi. Bác Trần Vũ lại chép miệng nói như tự nói với mình, và từ từ đặt cốc rượu xuống. Một giọt nước mắt lăn ra, ngập ngừng động lại bên chòm ria, rồi rơi vào giữa lòng chiếc cốc vừa uống cạn. Ủa, chuyện gì vậy ông Vũ? Tám mung đang thao thao bất tuyệt bỗng dừng lại, chồm tới ngơ ngác nhìn vào mắt ông bạn già. À, chuyện cây cối nãy giờ của anh khiến tôi nghĩ về lẽ thường tình, biển dâu lòng thiên hạ. Phải, cây mắm phải nhường chỗ cho cây đước, rồi cây đước phải nhường chỗ cho cây tràm. Đó là quá luật của sự hình thành nên xứ rừng U Minh này. Có là bậc khai quốc công thần như cây mắm đi nữa, khi thế tình biến đổi thì cũng chẳng ai nhớ tới nó làm gì. Chà, chà, thôi tôi lạy ông. Hồi chiều, bên Bàn Sáu tôi đã nói cặn kẽ với ông rồi, rằng tôi bây giờ được bà con bầu ra làm việc, có chân trong đảng ủy, ủy ban thật đó, nhưng tôi đâu có quên gốc mình là anh thợ rừng xưa. Con gái tôi cũng là con gái nghề rừng, mà tôi lại đồng tình với chuyện phá rừng ư. Tôi đã nói với ông là các ông cán bộ ở ti y tế về bảo rằng đất chỗ Bầu Sấu toàn lung, bầu, vũng. Nó là cái gì quên rồi? À, nó là sinh địa cảnh, rất thích hợp với sự phát triển của muỗi. Vì vậy phải đốn hết cây, cải tạo thành đầm nuôi cá, nuôi tôm. Ở đó toàn những cây mắm già, thứ vô tích sự chứ gì. Bác Trần Vũ thều thào, mặt tái xanh, với cầm chai rượu rót vào cốc, trào cả ra sàn nhà, rồi ngửa cổ uống một hơi sạch cốc. Thôi, xin phép anh Tám, để ngày mai tôi về. Có chuyện gì đâu mà căng vậy ông Vũ? Ông muốn về, tôi cũng nhất định không cho ông về mà. Tại ông tưởng tôi có quyền quyết định mọi chuyện nên ông giận tôi lắm chứ gì. Nói thật, phá vạc rừng bào sấu tôi cũng đau lòng chứ, đâu phải riêng một mình ông. Chính ngôi mộ vợ tôi còn nằm ở đó, ban chiều ông cũng biết. Tám Mung thở dài, cúi xuống, cời than một lúc rồi nói tiếp, giọng trầm hẳn xuống. Ông tập kết ra Bắc rồi, ông đâu rõ hết gian khổ của vợ chồng tôi. Thằng Mỹ phá trụi rừng đước ven sông. Vợ chồng con cái tôi phải dắt díu nhau vào che chòi nương náu dưới các cội mắm, vừa phủ lại sắc lá màu xanh. Những năm ác liệt nhất, chúng càng đi quét lại, vây rừng chặn hết mọi nẻo giao thông. Một hột gạo cũng không có, cả nhà tôi và anh em cán bộ du kích còn bám trụ, phải hái từng thúng mắm luộc, đi luộc lại 5-7 lần cho hết đắng, để ăn thay cơm hàng tháng. Còn nước uống thì phải múc nước mặn cất lên, hứng từng giọt. Vợ tôi bị chất độc hóa học, tông mù đôi mắt, rồi chết mất mấy tháng sau đó. Trước lúc xuôi tay, bà dặn con Út Thảo bấy giờ mới lên 10 tuổi. Gì thì gì, tía con mày cũng phải gấp gáp trồng lại rừng đi. Chuyện sống chết như chuyện đánh Mỹ đó. Thằng hai tôi, không biết cháu An đây còn nhớ không chứ, lúc cháu 3-4 tuổi, nó vẫn hay cõng cháu lội rừng bắt cua. Nó cùng anh em du kích ngụy trang làm dân đánh cá, ra cả chục cây số ngoài biển, chặn đánh bọn hải thuyền địch, rồi hy sinh giữa biển. Còn lại có hai cha con, tôi thì có mấy khi ở nhà, hết việc nọ tới việc kia, nào là lo tiếp tế, nào là lo tải thương. Địch khủng bố càng ác liệt, trực thăng từng bầy phành phạch bay đen như ruồi. Hễ phát hiện một sợi khói bốc lên trên cụm rừng nào, thì lập tức từ xa nó đã cảo đùng, phóng rocket xuống ngay. Ban ngày chẳng ai dám ra các trảng trống săn con cày, con cáo. Đêm nọ, tôi đi công tác về khuya, thấy Út Thảo một mình đang bơi xuồng giữa bãi sình loang loáng nước. Nó mặc chiếc áo cọc tay bạc phết, dưới ánh trăng xanh lạnh ngắt, chiếc xuồng nó chậm chậm nhích từng khoảng ngắn. Thoạt đầu tôi không biết nó làm gì, thì ra nó đang thực hiện lời trăn trối cuối cùng của mẹ nó. Tay trái nó khỏa dầm, tay phải thoăn thoắt cắm từng trái đước xuống bùn. Bãi bùn mênh mông, trông nó càng bé lại như con giả tràng. Tôi ới nó, thôi về, về đi con. Chuyện đó để cha làm cho mà. Biết nó trả lời sao không? Để chờ ba, chờ cho thằng Mỹ nó phá hết rừng không chỗ ở à. Sớm giờ nào hay giờ ấy, con phải tranh thủ làm giúp ba chứ. Ba về trước đi, con trồng hết xuồng trái này rồi con về liền mà. Tới hửng sáng nó mới về, mình mẩy lắm lem. Vài tuần sau, những trái đước Út Thảo cắm xuống đã mọc rễ, đâm lá sữa. Hơn năm sau đã thành 7 đước cao lúc đầu tôi rồi. Những chi rễ vừa kịp lớn lên như những cánh tay thò ra bám đất, giữ cho cây đứng vững giữa bùn lầy, thì thằng Mỹ lại thả sương mù hóa học xuống. Rồi Út Thảo lại bơi xuồng ra sông, vớt từng trái đước trôi, ki cớp trở về trồng lớp khác. Trời ơi, nó kiên nhẫn còn hơn con giả tràng mà. Để mai mốt nó về, nó kể hết mọi nỗi đoạn trường cho ông nghe. Thôi, uống đi chứ, ông Vũ. Ông có còn hờn tôi, có muốn bỏ về nữa không? Trần Vũ nghe tim mình nhói lên, dù vậy bác vẫn không muốn thay đổi ý định. Trước sau gì rồi cũng phải về mà, ở lâu chỉ thêm buồn, anh Tám ơi, còn thằng cháu An thì tùy nó. Con ở lại ba à, con còn phải vẽ nhiều, mai mốt con vào bầu sấu là một số ký họa, Không thì rồi đây sẽ mất hết. An cúi cúi nói mà không nhìn bố. Vẽ thế nào đây? Thiên nhiên ở đây vừa sắc mật hiền hòa mà cũng vừa cực kỳ dữ dội. Mình làm một bức tranh về rừng, không thi mà cũng như thi, còn hơn thi, bởi nó thiêng liêng quá đối với mình. Chỉ e sức không làm nổi. Thể hiện cách nào đây? Thuốc nước trên lụa chăng? Nhẹ nhàng mềm mại quá. Sơn mài chăng? Cũng chưa ổn. Sơn dầu chăng? Trên thế giới xưa nay có biết bao nhà danh họa chuyên vẽ rừng, vẽ thiên nhiên bằng sơn dầu rồi. Ở Nga như Sushkin, như Perov, như Levitan. Vẽ như Levitan chăng? Những bức tranh mùa thu nổi tiếng của Levitan còn lưu lại bảo tàng Tretiakov Moscow đẹp tuyệt vời. Tất cả đều mang một nỗi buồn nhớ xa xôi. Bãi biển điều hiu, một cánh hải âu, chiếc cầu gỗ bắc qua đập nước chiều hôm, buổi chiều thu vàng, dòng sông quanh lượn lờ, những cây bạch dương lá vàng, bờ cỏ úa heo hút con đường mòn. Tất cả đất trời, cây cỏ dưới mắt Levitan đều nhuốm trong một màu sắc vàng buồn, yên tĩnh, không rực rỡ, chói chang như vàn Van Gogh. Mà rừng phương Nam hùng vĩ bạc ngàn của quê mẹ ta, bốn mùa náo động một sắc lá màu xanh, vẽ như Vorubel chăng? Dùng toàn sắc độ lạnh tím, biếc, xanh, đen màu rất ma quái trong bức Ác Thần, mà từ 1902 đến giờ còn rất nhiều người tranh luận, cãi nhau về màu sắc, nội dung. Cũng có thể mình chỉ dùng chủ yếu là xanh và nâu chứ không chơi tím. Vorubel trong Hoa Sirin đã đạt tới đỉnh tột cùng của nghệ thuật dùng tiếng nói màu sắc. Tím và xanh của ông rất huyền ảo như trong chuyện thần kỳ dường nửa thực nửa hư. Không, nhất định là không thể bắt chước người khác. Tìm tòi và thành tựu của họ chỉ có thể gợi cho ta một phát kiến gì. An thở ra và chậm rãi lắc đầu. Sao, con bực mình về chuyện ba phải về trước con à? Bác Trần Vũ hỏi, giọng buồn buồn. Dạ đâu có, con đâu dám. Con đang nghĩ không biết phải vẽ bức tranh của con về rừng Cà Mau như thế nào đây cho ba vui lòng. Đành rằng tất cả những gì đã qua đi là đã qua rồi. Nhưng trong bản thân hiện tại nào cũng đều mang một nguồn gốc quá khứ và cũng đồng thời chứa đựng một mầm mống tương lai. Cái mắt thấy bên ngoài thì dễ mà lột tả được điều hiểu biết bên trong thì mới khó. Bởi một khu rừng đều có cuộc sống, biến đổi có lịch sử thăng trầm của nó như đời sống buồn vui của con người. Mới nghe chuyện ba và bác tám, con đã ngợp rồi. Tám Mung khoát tay, cười cười. Chuyện của bố mày và tao là chuyện đời xưa, cháu là lớp bây giờ. Chuyện rừng bây giờ cũng ối ra đấy, mà muốn biết thì phải hỏi con Út Thảo, nó thuộc nhiều hơn bác. Cả ba người cùng im lặng, những phút im lặng đột ngột giữa lúc cuộc rượu chẳng trọn vui, mang nhiều tâm trạng éo le của người cùng ngồi quanh mâm thế này. Thường khiến người ta dễ sinh chán nản, mệt mỏi và nói cười gượng gạo. À, ai vừa tấp máy? Có khi con Út Thảo về cũng nên đó. Bác Tám Mung bỗng nhẩm lên nói vậy, rồi nhìn ra sông nghe ngóng. Bay ba, còn thức đó hả ba? Đúng là nó. Bố con ông Vũ tôi coi nhắc có linh như miễu không chứ? Tám Mung cười lớn. Mặt mày rong rỡ, bộ tịch trở lại vui vẻ hoạt bát hẳn lên như khi mới xách đùi heo rừng về. Chốc sau, nghe có tiếng vụt gầu kéo nước rửa chân sạc sạc và tiếng cười rúc rích ngoài sàn cầu. Rồi Út Thảo bước vào nhà, dắt theo một cô gái trẻ vai đeo máy ảnh, đầu trùm kính khăn rằn. Cô gái tủm tỉm tháo khăn ra và đặt chiếc túi du lịch xuống cạnh chân. Cúi đầu chào mọi người. Con nhỏ này là bạn con, hồi trước cùng học trường trung cấp lâm nghiệp. Bây giờ nó làm phóng viên báo tỉnh bên Kiên Giang, tên nó là con Kim Dung. Rồi Úc Thảo quay sang Bolo Ba La giới thiệu về bố con bác Trần Vũ với cô bạn trẻ của mình. Đoạn mặt mày tỉnh bơ, hỏi bác Tám Mung. Nhà còn gì, còn có gì mặn mặn, ăn cơm không ba? Nghe mùi thịt nướng thơm điếc mũi, từ lúc còn dưới sông, đói bụng quá. Hội nghị xong, gặp xuồng chở gạo về rạch tàu, tụi con liền nhảy xuống quá giang về đây, chẳng kịp ở lại dự liên hoan buổi tối. Thịt heo rừng nướng thiếu gì đó con? Ôi, mồi nhậu để ba đại khách. Mà nói vậy, chứ con có mua mấy ổ bánh mì, lạp xưởng, có cả cà phê, đường, sữa. Đường sữa là tiêu chuẩn bồi dưỡng của con, không phải mua mà. Ờ, mà ba hỏi mày kiếm ở đâu ra cái này mày đội vậy? Bác Tám Mung nheo mắt nhìn chiếc mũ lông màu nâu xám đội lệch trên đầu con gái. Thứ mũ hao hao kiểu bộ đội biên phòng miền Bắc. Bác thường thấy trong các phim truyện, phim thời sự trung ương, tỉnh đưa về chiếu ở đây. Úc Thảo đứng chéo chân, quỳnh tay ra sau lưng, mặt nghếch nghếch. Ba coi con đội có đẹp không? Đẹp hả? Nói xong, xòe hai bàn tay ra làm bộ mắc cỡ che mặt, hôm xuống cười ngặt nghẽo. Cái con nhỏ này lúc nào cũng đùa giỡn được. Tám Mung quay sang nói với bác Trần Vũ đang mỉm cười, rồi mắng yêu. Lớn đại, 22, 23 tuổi rồi, mà cứ như con nít. Tại hồi nhỏ má mày cưng chiều mày quá mà. Thôi, hai chị em vào trong thay quần áo đi, không khéo kẻo cảm lạnh chết đa. Cảm sao được ba, con có cái mũ này hết sảy. Đố ba thấy bán ở một tiệm mũ nào. Mũ kỵ phong mà ba. Ba coi nè, khô queo chưa có thấm một giọt sương. Của con nhỏ này mới tặng con hồi chiều này đó. Chiếc mũ nóng ấm hơi người vừa đội đã đành một, mà lớp lông mịn màng bên ngoài vụt qua vẫn khô rang không thấy lạnh thấy ẩm chút nào. Bác Tám Mung truyền tay cho bố con Trần Vũ nâng lên kề sát vào ánh đèn sáng, xăm soi một lúc và cả ba người đều không giấu được vẻ ngạc nhiên. Như là bằng lông rái cá thuộc, phải không cháu? Bác Tám Mung hỏi cô gái. Dạ. Ngoại con nói mũ này kỵ phong, người già đội nó rất tốt, rất ấm. Vì hay con đi đây đó, nên ngoại con kiếm cho con. Ờ, Cà Mau dạo này ban ngày nóng cháy da, chứ đêm sương xuống nhiều lắm. Bác Trần Vũ gật gù tiếp lời Tám Mung. Năm tôi về tới Cà Mau trước Tết 76 đó, đứng trên lầu giao tế, sáng sớm ngó xuống thấy sương động trên vải bạc mui xe cơ măng ca, ước chừng có thể múc được vài bát. Còn bồn hoa chậu kiển thì ướt sũng như vừa tạnh cơn mưa. Hồi xưa đâu có như vậy, tại thằng Mỹ phá gần hết trọi rừng. Tám Mung vừa nói vừa ngắm nghía chiếc mũ. Cái này hiếm lắm đây. Bạn con đứa nào cũng muốn mượn đội bác à. Hồi mới khâu xong, con đặt thử ngoài trời, sương qua một đêm nó vẫn khô queo. Chung quanh mũ cách 10cm và ngay trên lông mũ không có một giọt sương bám bác à. Dạ, vậy thì quý lắm. Dạ, sao cháu không để dành đội mà đi công tác? Rồi ngoại con sẽ kiếm cho con cái khác, không lo đâu bác. Chị Út công tác ngành rừng còn xông pha nhiều hơn con, với lại để kỷ niệm về câu chuyện bày rái cá của chị Út kể ở hội nghị hay lắm. Chuyện gì vậy con? Tám Mung ngạc nhiên quay lại hỏi Út Thảo. À, Út Thảo vỗ tay kêu lên. Chuyện tối ư quan trọng, tụi con về ngay là để báo cho ba hay liền đó. Vậy mà nãy giờ mắc lòng vòng chuyện cái mũ. Mà chuyện gì vậy chứ? Thôi, ba gắt thì thôi, con không nói nữa đâu. Con đi nấu cơm ăn đây. Nè, đừng có nhõng nhẽo. Lúc nào mày cũng cứ như con nít. Không con nít đâu bác ơi. Chị Út khôn lắm. Nhờ câu chuyện chị kể mà hội nghị xúc động, thảo luận lại, đi tới quyết định không phá khu vực rừng bào sấu để xây dựng thành lâm viên quốc gia đó bác à. Cô phóng viên trẻ cười nói vậy, rồi ngồi xuống bên bếp than, mở túi du lịch, lấy tấm bản đồ trải ra. Để con chỉ con bác xem đường ranh giới, chỉ còn chờ trên bộ phê chuẩn. Bác Tám Mung cùng Trần Vũ đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều sửng sốt mừng ra mặt. Tám Mung vội quờ tay chụp lấy tấm bản đồ, cười hền hệt. Thôi, khỏi xem. Cháu kể từ đâu tới đâu bác biết liền. Bác nóng nghe con Út nó làm sao, nó nói chuyện gì? Dạ, chỉ nói về chuyện voi ông Trừng đó bác. Lạ ha, voi ông Trừng. Bác rành quá. Sông Bảy Háp và rạch Bù Mắt tạt qua một con rạch nhỏ kêu là kênh Chống Mỹ, gặp một con kênh lớn đào từ thời Gia Long Tổ Quốc gọi là rạch ông Trừng. Rồi từ rạch này đổ ra sông Cái ngay có cái voi đó, chỗ đó tích trên đó có liên quan gì tới bào sấu dưới này đâu kìa, mà sao nó nói thế nào? Chị Út nói, Gia Long bảo ông này đào một con kênh mở đường chạy từ Cây Thơ ra Cái ngay bây giờ đó, phòng khi bị Nguyễn Huệ rượt thì bùm cho lẹ. Gặp rừng dày, ông cho đào rẽ tránh rừng để bớt khổ nhọc cho dân, nên cứ tiếp vào ngọn rạch Cái ngay chứ không đào thẳng xuyên rừng. Bọn Nịnh Thần Tâu, con đường ấy có ý đồ dẫn tới chỗ giết vua. Gia Long bèn hạ lệnh chôn sống ông. Nó chôn ổng chỉ để ló ra khỏi mặt đất có cái đầu, mắt ổng mở trừng trừng lên vì phẫn nộ. 3 ngày 3 đêm mới chết chứ gì. Bác Tám Mung sốt ruột, nói tiếp cho sớm kết thúc. Chuyện đó, xứ Cà Mau này nhiều người biết mà. Dạ đúng, chỉ kể đúng vậy đó. Nhưng còn chuyện ổng gặp bầy cá rái cá, chặn ghe rồi tối về, ổng nằm chim bao nữa chứ. Lạ ha, sao tôi không biết kìa. Tám Mung vỗ vỗ trán, nhìn bố con bác Trần Vũ đang chăm chú ngồi nghe cô gái kể. Cô phóng viên lại tiếp tục nói, giọng thích thú và hào hứng. Bữa nọ, ổng ngồi ghe đi thị sát vùng rừng đó. Có bầy rái cá cứ bơi qua bơi lại như muốn chặn mũi ghe. Hễ lính chèo đuổi đằng trước thì chúng lặn xuống bơi theo đằng sau kêu lét chét mãi. Bởi vùng lắm rái cá nên ai cũng coi là chuyện thường, không lấy đó làm sự lạ. Đêm đó, ổng về nằm chim bao thấy có người đàn bà bỏ tóc xõa, tay bồng con thơ, dắt theo một đám con nít đông lắm. Người đàn bà quỳ xuống kêu thốc thảm thiết, cầu xin ông cứu mạng. Ông giật mình thức dậy, nhớ lại bầy rái cá lúc ban ngày, rồi cứ trong đèn ngẫm nghĩ thao thức suốt đêm. Sáng hôm sau, ổng mới ra lệnh đào tránh khu rừng. Và ngoài chuyện đỡ khổ nhọc cho đồng bào, ổng còn muốn cứu các loài muôn thú đang sinh sống trong khu rừng đó. Vì vậy, ổng còn bị buộc thêm tội coi trọng thú cầm hơn vương mệnh. Nên ông mới phải tội chết 2 lần. Khi ổng chết rồi, không ai dám tới đắp mộ vì có lệnh cấm rất ngặt. Ai cưỡng lệnh sẽ bị chôn sống theo ổng. Vậy mà có một ngôi mộ bỗng cứ tự nhiên mọc lên rất cao tại đó. Bọn Nịnh Thần bèn mật sai lính tới rình bắt. Nhưng chúng đâu có bắt được ai. Thì ra không phải ai, mà có nhiều bầy rái cá đêm nào cũng đến móc bùn dưới sông lên đắp mộ cho ông. Kim Dung hạ thấp giọng, mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không trước mặt, rồi nhìn hết người này tới người khác. 2 đồng tiền bên 2 má lúm xuống nở một nụ cười sáng trưng. Cho tới 9 năm, vùng đó hãy còn rất nhiều rái cá mà. Con nghe ai kể vậy Út? Bác Tám Mùng hả hê, khoái trá hỏi con gái. Con nghe má nói, má bảo nghe bà cố kể từ lúc má còn nhỏ lận. Con nhớ sao thuật lại cho hội nghị nghe y vậy. Con chỉ nói thêm là ở Bào Sáu hiện còn nhiều cây cổ thụ, còn nhiều muôn thú hiếm sống sót. Đề nghị hội nghị xét xem có nên phá đi hay nên giữ lại làm rừng quốc gia, như rừng Cúc Phương ở miền Bắc chẳng hạn. Chỉ có vậy thôi. Vậy mà con nhỏ Kim Dung này tính sẽ đăng báo đó ba à. À, mà ba ơi, nghe có đoàn nhà văn ngoài Bắc vào, họ còn ở đây hay đi rồi? Còn, họ tính cậy ba ngày mai đưa họ xuống thăm Rạch Mũi. Cô phóng viên này muốn gặp họ để phỏng vấn hay đặt bài gì nữa đó ba à. Vậy thì ngày mai cùng đi, tốt quá. Rồi quay sang Trần Vũ, bác nói vui. Thôi, ông muốn về chừng nào cũng được. Mà nhất định ngày mai phải đi với chúng tôi xuống tham quan dưới đó cái đã. Hồi nãy, tôi về sớm là tính rủ bố con ông sắp đặt mai đi đấy chứ. Để tính coi. Thì còn có với tính gì nữa? Úc Thảo không thổi cơm thêm. Hai cô gái ăn vả thịt heo rừng nướng và chút bánh mì, rồi uống nước, dọn dẹp cho hai ông già nghỉ để sáng mai còn đi sớm cho đỡ mệt. Lâu lắm không biết đôi bạn già nằm gác chân bên nhau đã ngủ chưa, mà không nghe thì thầm gì nữa. Còn hai người con gái mới còn cười rúc rích sau bức vách ngăn đó. Cô phóng viên Kim Dung vừa hát lên khe khẽ, rừng ơi ta đã về đây, thì nghe có tiếng đấm vào lưng nhau thùm thụp, rồi tiếng Kim Dung nói hơi to hơn, dường như cố ý cho người nằm ngoài nghe trước nghe. Thì mày tặng lại cho ổng đi, giờ cũng đã nghe rõ nhịp thở trẻ trung khỏe mạnh của họ kéo đều đều. Anh họa sĩ nghiên cứu sinh nằm trong màn cố chợp mắt một tí, nhưng đầu óc vẫn sáng trưng, không sao ngủ được. Câu chuyện về cuộc đời bố mẹ anh, về gia đình bác Tám Mung, cộng thêm chuyện voi ông Trừng và bầy rái cá càng làm An thêm băn khoăn suy nghĩ. Đành rằng, mọi dạng truyền thuyết, huyền thoại tốt đẹp đều là thành quả sáng tạo xây dựng trên những hiện tượng có thực, mang tính nhân đạo và mơ ước tốt lành của nhân dân. Vậy thì trong lĩnh vực hội họa mà tiếng nói chủ yếu của nó là màu sắc, mình phải thể hiện cả một quá trình to lớn của những con người và những cảnh rừng ở đây bằng cách gì đây? Giá như chỉ để kêu gọi bảo vệ rừng, bảo vệ thiên nhiên và môi trường sống, thì mình có thể dùng hình thức áp phích. Chẳng hạn cách điệu hóa một cổ thụ to xám, trụi lá bị cưa ngang đổ xuống, liền bên cạnh gốc vươn thẳng một mầm mắm, khỏe mới màu xanh, hoặc có thể tượng trưng đơn giản hơn bằng hai quần đen trên dưới của một khung xanh da trời. Ở quần đen trên là một con chim phượng hoàng, đặt lộn đầu rơi trúc xuống, lá tả đổ lông vàng và dưới là nguyên hình bộ xương cá chép màu trắng, vân vân. Chuyện này mình có thể nghĩ ra được nhiều kiểu đây, còn tranh thì vẽ sao? An cứ châm thuốc lá hút, nằm nhìn lên nóc màn ngẫm nghĩ mãi. Cho đến khi bao thuốc lá lép kẹp thì anh Vụt ngồi dậy vỗ trán. À, may ra còn có cách này mới giúp mình giải quyết được vấn đề bố cục, để xếp chỗ cho hàng nghìn hình họa tiêu biểu. An vừa nghĩ đến một bức hoành tráng kiểu tranh tường Mexico, mà hình thức nghệ thuật là tranh sơn khắc to, nhiều tấm ghép lại kiểu bình phong. Toàn cảnh nhìn chết từ cao xuống, tất nhiên là từ cây mắm già Tiên Phong, cây đước chủ lực đến cây tràm hậu bị đều phải chiếm những vị trí quan trọng. Trong toàn bộ 15 họ thực vật ở đây, mà cảnh đẹp là nhờ có người và lòng người ở tận cùng mũi đất phương Nam của tổ quốc này đây, trước vạn trùng nguy biến vẫn luôn luôn giữ trọn một hình ảnh Bác Hồ trong tim. Đến đền thờ Bác Hồ trong rừng đước Viên An phải đặt vào trong điểm giữa tranh. còn người mẫu và cảnh điển hình không lo thiếu. Cả những loài bò, bay, máy, cựa, từ chim thú đến rùa rắn, tôm cá nói chung cũng vô cùng phong phú, đến nỗi Trần Hiếu Minh trong tiểu thuyết Rừng U Minh đã viết: chỉ chịu khó bước chân vô rừng là có thịt, thò tay xuống nước là có cá kia mà. Còn điều sau cùng là làm sao phân biệt được hiện diện của rừng Cà Mau khác với các vùng rừng cát khác ở vài khu vực lục địa thuộc vĩ tuyến 28 trên thế giới. Cũng bốn mùa tám tiết xanh rờn, chói chang ánh nắng, như rừng Amazon ở Brazil chẳng hạn. Chỉ những hình ảnh con người với trang phục Việt Nam có mặt trong tranh thì cũng được. Nhưng làm sao thấy hết tầm quan trọng của nó hơn các nơi khác nhiều, ngoại trừ vùng rừng Amazon của Nam Mỹ. Phải rồi, chỉ có tranh hoành tráng mới khả dĩ giúp anh giải quyết vấn đề này. Có thể bố cục phía trên cùng một dòng hải lưu màu sáng trôi từ Bắc xuống Nam. Dòng hải lưu này đón bắt tất cả những hạt phù sa của chính cửa sông Cửu Long đổ ra, trôi xuống nữa bởi vấp đảo Hòn Khoai mới cuộn vòng trở lại tấp hết lên bãi bùn. Trên nền xám bãi bùn nhú lên những cây mắm nhỏ đầu tiên. Vậy là có thể tạm ổn rồi. Bên những vệt đen của các khu rừng bị giết vì chất độc hóa học, trong đó quanh những gốc đước, gốc già đang mục rữa còn trắng hiếu, tác vỏ sò vỏ ngao, là các mảng lớn màu xanh của rừng mới phục hồi. Và xa xa, phía trên một chút, là những cánh rừng tương lai, rừng lô thẳng lối ngay hàng với đủ tất cả các phương tiện vận chuyển khai thác hiện đại. Một nhóm các cô gái trồng rừng tụ tập bên bờ kênh thoát nước, dưới những cụm tràm hoa nở trắng. Có nên vẽ thêm chi tiết con dao rựa chém phập vào thân cây đước, còn dính miếng da cọp, và đống xương người nằm đó để nhớ những ngày xa xưa gian khổ. Ông bà ta đã phải từng bỏ xác trong cuộc chiến đấu với thiên nhiên dữ dội mới định cư được trên những cánh rừng này chăng? Chà, chà, nhiều thứ quá. Rồi còn phải tính lại, phải chọn lọc coi nên vẽ cái nào, nên bớt cái nào chứ. Chưa bao giờ trong quá trình sáng tác, dự kiến về phát thảo một bức tranh còn nằm trong đầu óc, khiến An phải nỗ lực tìm tòi, suy nghĩ đến khổ sở. Và cũng chưa bao giờ anh thấy khoan khoái sung sướng như giờ phút này đây. Ngày nay rừng Cà Mau sẽ khác, nhưng vẫn không mất đi những chứng tích của ngày cũ. Và rừng mới sẽ mất hết cái ma lực đáng sợ. Đi xa thì nhớ, ở lâu thì buồn. Biết đâu rồi mình sẽ về luôn ở đây cũng nên. Cả ba mình nữa. Ở đây còn có... Anh mỉm cười một mình trong tối và kéo chăn lên đắp ngực. Nằm nghe tiếng rừng đêm âm âm như tiếng sóng vỗ bờ xa. Và anh cứ nằm im như thế, chờ cho ngày rạng.